trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Đoạn đường nguy hiểm của Xuân Tước.
Nga cầm lá thư từ ngõ đi vào trong nhà, gọi chồng.
Mình ơi, bài của em được đăng báo rồi. Nhà báo còn mời em viết tiếp nữa cơ.
Ông Nam từ nhà trong đi ra, hỏi ngay. Mà mình gửi đăng báo từ bao giờ thế? Nga đưa bức thư cho chồng.
Em mới gửi mấy hôm thôi. Có lẽ khá lắm. Thế cho nên người ta mới nhận đăng sớm như thế. Phải không mình?
Ông Nam không trả lời, cầm lá thư đọc. Bỗng ông cao mày. Hey, mà nhà báo còn mời em viết bài thêm. Ông chủ bút lại hứa hẹn là có dịp sẽ đến gặp em. Nga tươi cười tát mạnh vào vai chồng.
Mình không bằng lòng thế à? Thế mình ghen à?
Ông Nam nhìn vợ, cười theo. Có vợ trẻ thì cũng phải ghen một chứ tí, phải không cô Phương Nga? Nga bước lên một bậc thềm, cầm lấy tay chồng.
Ghen cho vui thế thôi. Phải không mình? Em thì chỉ biết có chồng.
Nga muốn nói chỉ biết có chồng, có con. Nhưng nàng chợt nhớ lại là mình đã lấy chồng 8 năm rồi, mà chưa được một muộn con nào. Nàng ngước nhìn lên và lần đầu tiên, nàng thấy chồng già. Mái tóc hoa râm của ông Nam, đôi má hốt với đôi mắt sâu ẩn dưới cặp kính cận thị vạch rõ. Những nét cằn cỗi trên gương mặt ông chồng, 56 tuổi của nàng. Không dám nhìn lâu, sợ chồng bắt gặp. Nga lấy bức thư trên tay chồng, rồi cúi đầu đi nhanh vào trong. Nàng vào phòng ngã mình trên giường, vứt bức thư qua một bên, rồi nhìn lên đỉnh màn. Trong cái bóng sáng lờ mờ của gian phòng, Nga tự nhiên thấy mình cô độc. Nàng nhớ đến khuôn mặt, mái tóc của chồng, rồi nàng nghĩ đến một đứa con. Những hình ảnh ấy chỉ thoáng qua, rồi tan biến mất, khiến nàng thấy bơ vơ, lạc lõng. Từ lâu lắm, Nga ao ước có được một đứa con. Năm 20 tuổi, mà nàng đi lấy một ông chồng tuổi đã 48, thật là một hành động vô cùng liều lĩnh. Nhiều bạn can ngăn nàng, nhưng Nga nhất định nhận lời cầu hôn của ông Nam. Nga khâm phục chồng là một nhà văn, một nhà trí thức, và cảm thấy ở chồng một sự che chở cần thiết, đưa mình ra khỏi cảnh đời cô độc. Mồ côi cha mẹ từ thuở bé, Nga thèm khát một sự bảo bọc. Một niềm thương yêu hiền diệu, như một bãi cát khô, thèm khát một trận mưa rào. Từ chỗ khâm phục, Nga đi đến chỗ yêu chồng. Tuy chênh lệch về tuổi tác, nhưng Nga cố vươn lên một chút, bỏ đi những thoái tính trẻ con. Ông Nam là người sành tâm lý, lại nghiêng mình xuống một chút, chịu đón dễ dãi với vợ. Cho nên suốt 8 năm trời sống chung, chưa bao giờ Nga biết buồn chồng. Niềm ao ước duy nhất của nàng là có một đứa con để gắn chặt thêm tình vợ chồng, nhưng Nga chưa được thỏa mãn. Nhiều lần nàng nghĩ rằng chồng không đủ điều kiện sinh lý để giải quyết sự mong muốn ấy của mình, nhưng rồi nàng lại hy vọng xua đuổi bao nhiêu ý nghĩ phức tạp đi. Nhưng hôm nay, một câu nói vô tình đã làm cho nàng nghĩ đến tuổi tác của chồng và khiến nàng cảm thấy khổ. Nga kéo lấy một chiếc gối dài ôm vào lòng, nhưng sao nàng vẫn thấy cô độc. Cái màu trắng của bức màn thưa không xóa bỏ được những ý nghĩ đen tối trong đầu óc nàng. Nga úp mặt xuống gối cho được yên trí hơn, nhưng nàng nghe có tiếng bước chân đi vào phòng, rồi có tiếng hỏi của chồng. À, tối nay mình đi ăn cơm với anh không? Nga không đáp, mà cũng không quay trở lại. Nàng nghe chồng bước đến bên giường, rồi đặt một bàn tay nhẹ lên tóc nàng. mình mệt à? Thôi để anh khuấy cho mình một cốc sữa nhé. Nga nghe tiếng thìa khuấy trong cốc, rồi ánh đèn bật sáng lên. Nàng ngồi nhõm dậy, nhoẻn miệng cười.
Em hết mệt rồi. Mình ơi, lại đây, em nói cái này cho mình nghe nhé.
Ông Nam bước đến, ngồi cạnh bên vợ, trao ly sữa cho nàng. Chú Ski muốn nói gì cho anh nghe, mình phải uống sữa đi đã. Chắc mình là không có phụ công anh đâu. Nga tươi cười cầm lấy cốc sữa, uống mấy hớp rồi trao cho chồng.
Này, mình uống với em đi.
Ông Nam chiều ý vợ, đỡ lấy cốc sữa. Nhìn chồng uống sữa, lòng Nga thấy ấm áp vui vui. Nàng thấy rằng chồng nàng lúc nào cũng yêu chiều mình với một mối tình chân thật. Bao nhiêu ý nghĩ vừa qua đột nhiên tiêu tan hết, và nàng lại thấy yêu chồng hơn. Ông Nam choàng tay qua vai vợ, kéo sát nàng vào mình. Mình muốn nói với anh điều gì? Nga ngã đầu vào vai chồng.
Em muốn viết thêm mấy chuyện nữa, nhưng lần này em sẽ đưa cả cho mình xem. Thế nào? Mình bằng lòng chứ?
Bằng lòng chứ?
Em sẽ biên thư mời ông chủ bút tờ Hoa Niên Thiếu đến nhà chúng ta chơi. Ông ta chắc cũng sẽ sung sướng được biết mình đấy. Mình có bằng lòng không?
Chắc chắn là bằng lòng chứ.
Mình yêu em quá. Em hứa sẽ xứng đáng với tình yêu ấy. Em sẽ viết văn. Mình sẽ sửa chữa cho em nhé. Rồi một ngày gần đây chúng ta sẽ có một đứa con. Ngồi bên chiếc nôi nhỏ bé của con. Em sẽ làm một bài thơ để tặng mình.
Ông Nam không nói gì. Chỉ cúi xuống đặt một chiếc hôn nồng nàn lên trán vợ.
Đầu tiên với Thanh Phong, Nga không làm sao quên được chàng là một người trai trẻ đầy sinh lực, vui tính, hồn nhiên, lại đảm nhận trách vụ chủ bút một tuần san nổi tiếng. Chàng thật đã làm vinh diệu cho tuổi trẻ, cái tuổi trẻ của chàng tương phản hẳn với cái tính trầm ngâm của ông Nam. Nga còn như nhìn thấy khói thuốc ở chiếc pip và sau đám mây ấy hiện ra một gương mặt chữ điền. Với đôi mày lúc nào cũng hơi cau lại, như đang suy nghĩ một điều gì, in thành hai nếp rạn nhỏ trên trán, khiến con người tuy trẻ tuổi mà trông có vẻ già dặn. Lại thêm cái miệng lanh lợi lúc nào cũng nói năng hoạt bát, lúc nào cũng tỏ ra say sưa với câu chuyện mình đang kể, khiến Nga càng cảm thấy.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh.
Trong buổi gặp gỡ, ông Nam có vẻ là người
phát thanh trên làn sóng trung bình 11 AM.
Ông hỏi chàng một vài câu, rồi ngồi yên chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hai người. Nga để ý thấy ông châm liên tiếp 10 điếu thuốc. Điều đó vượt ra ngoài cái tính chất thông thường của ông, chỉ để ý một chút thôi. Rồi Nga lại chìm sâu vào câu chuyện đi du lịch và viết văn của Thanh Phong. Nga như còn nghe tiếng nói của chàng bên tai.
Cô Nga biết không, muốn viết văn á, chúng ta là cần phải đọc nhiều nè, và nhất là phải đi thật nhiều. Du lịch á, tạo thành một cái nguồn cảm hứng vừa linh hoạt mà vừa sâu rộng cho nhà văn. Cô Phương Nga mà có hoàn cảnh thuận tiện thì cũng nên đi nhiều hơn.
Nga nhìn chồng, thực ra thỉnh thoảng Nga cũng được chồng đưa đi nghỉ mát nơi này, nơi nọ. Nhưng đó chỉ là cuộc nghỉ mát rất trưởng giả, mấy vòng bằng ô tô rồi ra về, nên rút cuộc nàng chẳng biết một đặc điểm nào về dân cư hay cuộc sống thực tế của địa phương. Nga theo dõi các cuộc săn nai hổ của Thanh Phong ở các khu rừng miền Trung, rồi lại lắng nghe chàng diễn tả các cuộc săn thú độc heo rừng ở các vùng rừng miền Tây. Nga muốn được như chàng, tham dự các cuộc kéo lưới ở Ba Động, Trà Vinh, đánh cá đường ở ngoài khơi Rạch Giá. Nàng vui thích nghe chàng thuật lại những buổi ăn cháo tôm ngoài hàng đáy sông Cầu giữa đêm khuya, hay vượt thuyền đi ăn hào ở những hòn đảo đá ở ngoài Nam Hải. Nga nhận thấy một tinh thần say sưa vui sống hiển hiện trong đôi mắt sắc và linh động của chàng. Đôi mắt ấy cứ thu hút nàng mãi đến những ao ước xa vời. Tự nhiên, Nga thấy mình thua kém. cuộc đời như một con chim bị giam hãm trong một chiếc lồng son, hay như một chậu kiểng chưng trong nhà. Nàng thầm tủi và khổ, sống mấy tiếng đồng hồ với chút tình cảm ao ước xa vời, Nga thấy rất là thi vị, nên khi Thanh Phong từ giã ra về, nàng bỗng nhiên cảm thấy bơ vơ hơn lúc nào hết. Nga nhìn lại chồng, ông Nam đứng lên, bắt tay chàng một cách thản nhiên, rồi để mặc chàng đưa nàng ra cửa. Ông ngồi xuống, dụi nhẹ điếu thuốc đã cháy đến quá nữa. Nga đi vào, thấy chồng ngồi yên, nàng hỏi ngay. Này, thế mình trông thấy ông Thanh Phong thế nào? Rồi không để cho chồng kịp trả lời, Nga tiếp ngay. Ông ấy vui tính, trẻ tuổi, mà rất sành đời, phải không Minh? Ông Nam khẽ mỉm cười.
Nhưng mà ông ấy nói hơi nhiều đấy.
Anh nói vậy, ông ấy còn trẻ mà Lê Y. Thốt xong câu ấy, Nga thấy hối hận. Khen Thanh Phong trẻ, tức là vô tình nghĩ rằng chồng già. Nàng bước đến cầm tay chồng. Này, thôi, đi ăn cơm thôi mình. Ông Nam đi theo vợ không nói một lời nào. Trong cái yên lặng của căn phòng, Nga cảm thấy bỡ ngỡ. Nàng nghĩ rằng đôi mắt sâu sắc của chồng đã soi thấu được tâm trạng của mình lúc ấy. Thế rồi nàng đâm ra lo lắng. Không để chồng kịp nhận thấy sự lo lắng ấy, Nga xúc ngay một bát cơm trao cho chồng. Tự nhiên tay nàng run lên. Ông Nam chưa kịp nhận lấy bát cơm là nàng đã đánh rơi xuống mặt gạch. Nga đứng nhìn bát cơm đổ vỡ một giây, rồi ôm mặt chạy vào phòng. Nàng gục đầu xuống gối, nức nở.
Của mẹ, cháu ngoan nào, mẹ yêu.
Có tiếng vỗ tay, rồi tiếng của một đứa bé cười khanh khách. Bao lâu, chỉ thấy rằng lúc bấy giờ những tình cảm phức tạp trong lòng mình như đã lắng dịu xuống. Nàng ngồi ngay đây, đi lại cửa sổ, mở tung ra. Một luồng ánh sáng lùa vào phòng, làm nàng chóa mắt. Nhưng chỉ trong chốc lát, cành bông trang nở đỏ trông rất ưa nhìn. Mấy cây bạch lan đang khoe bông trắng. Màu trắng ấy vẽ nên những nét buồn dịu nhẹ trong buổi chiều. Mắt Nga bỗng dừng lại trên nền cỏ. Trên nền cỏ xanh, Nga thấy rõ ba người. Hân, cậu con trai riêng của ông Nam, vợ Hân, và bé Kiki, đứa con đầu lòng của đôi vợ chồng trẻ. Hân đang đứng tựa mình vào một gốc hoàng lan, chăm chú nhìn hai hình ảnh thân yêu trước mắt mình, vợ và con. Đứa bé vừa giáp thôi nôi, mụ mẫm trông rất dễ yêu. Nó mặc một chiếc áo đỏ ngắn tay, để lộ đôi cánh tay tròn lẳng. Đứng giữa nền cỏ xanh phơn phớt ánh nắng chiều, màu áo đỏ nổi bật lên tươi sáng. Thằng bé, đứng hai chân dạn ra nhìn mẹ nó đang ngồi trước mặt, và cách nó mấy bước, mẹ nó vỗ tay. Nó khoa tay bước tới, nhưng chỉ bước đi được một bước, lò nó ngã chuối xuống. Mẹ nó chạy ngay lại, bế nó đứng lên, vỗ nhẹ vào mông nó.
Con của mẹ ngoan lắm. Nào, để mẹ cho cái này nhé.
Mẹ nó bứt ngay một cái bông trắng, đặt nó đứng xuống, rồi chạy đi ngồi xa hơn lúc nãy, tay quơ quơ cái bóng trắng. Thấy màu lạ, thằng bé nhoẻn miệng cười, rồi liều lĩnh bước tới. Một bước, hai bước, ba bước. Mẹ nó vội chồm tới ôm chầm lấy con, áp má con sát vào má mình.
Ôi giời ơi, Kiki biết đi rồi, mẹ yêu Kiki lắm. Mẹ sẽ mua cho con nhiều áo mới, nhé.
Lúc bấy giờ, Hân mới chạy lại đứng bên vợ, bẹo má con, cùng cho nó cười. Xong anh chàng cúi khom xuống, để đặt vợ đặt con ngồi lên cổ mình. Rồi đưa tay đỡ lấy con, chạy lôm khom bên bồn cổ. Vợ Hân chạy theo sau, vỗ tay gọi con.
Kiki, con chó con, cười với mẹ đi nào.
Thằng bé quay lại cười khanh khách. Nga bỗng nhiên như không còn thấy gì nữa. Nàng đóng cửa lại, bỏ chạy vào phòng. Tiếng cười của thằng bé như đuổi theo nàng, quay lộn trong tâm trí nàng. Nga vội vã thay quần áo, lấy lược chải sơ qua mái tóc, xỏ chân vào đôi dép mới rồi chạy ngay ra gara. Nàng phóng lên xe, đóng sầm cửa lại, rồi rồ mái vọt nhanh ra đường. Bấy nhiêu cử động, Nga chỉ làm trong vài phút. Chân nàng cứ nhấn mạnh xuống, kim tốc lực cứ vươn lên, Nga không thấy gì cả. Chiều đã xuống mà Nga vẫn chưa mở đèn, chiếc xe cứ phóng nhanh trên đường Sài Gòn Chợ Lớn. Qua những khúc quanh gắt, tiếng bánh xe rít lên khiến Nga nghe tiếng cười khanh khách của đứa bé lúc nãy. Nàng vẫn cứ nhấn ga, bỗng có tiếng mô tô đuổi gấp theo nàng. Lúc bấy giờ, Nga thấy người như vừa tỉnh ngủ. Ngẩng nhìn vào kính chiếu hậu, biết là xe cảnh sát công lộ. Nga giảm bớt tốc lực, rẽ ngoặt sang một con đường nhỏ, định quay lại hướng Sài Gòn, nhưng mô tô đã đuổi kịp, đưa tay ra dấu cho nàng dừng lại. Nga đạp thắng, thở dài một hơi. Nàng mỉm cười, khẽ chào nhân viên cảnh sát.
Chào ông, tôi chạy mau quá thì phải.
Vâng, bà chạy quá tốc lực, hình như là bà có chuyện gì lo buông. Nga hơi kinh ngạc nhìn lên.
Thế ông không biên phạt à? Vâng. Nhưng bây giờ thì tôi hết buồn rồi.
Người cảnh sát viên tươi cười. Thôi, như vậy thì bà có thể tỉnh và đi được rồi đấy. Nga nghiêng đầu chào rồi mở máy. Lần này nàng cho xe chạy chậm, gió chiều thổi ngược, làm mái tóc uốn lơi của nàng bay tỏa ra phía sau. Nga thở hít không khí mát mẻ của buổi chiều, tâm hồn như dịu lại. Thành phố đã lên đèn, Nga đi qua nhiều đường phố Sài Gòn, quanh quẩn mãi như một con cá trong chiếc rọ. Nàng chẳng biết mình phải đi đâu, dừng lại nơi nào. Thế rồi, nàng bỗng nhớ tới Thanh Phong, nàng tự nghĩ.
Chỉ có Thanh Phong mới có thể lấp được cái lỗ trống trong tâm hồn mình lúc này. Chỉ có Thanh Phong thôi.
Nàng cho xe chạy lại, ngay tòa soạn của Tuần Sang, Hoa Niên Thiếu. Nga biết rằng Phong còn ở tòa soạn. Nga chạy vào thì gặp Phong nơi làm việc, nàng hỏi ngay.
Anh Phong, anh không bận việc lắm chứ? Ta đi dạo mấy vòng đi.
Thanh Phong ngẩng lên mừng rỡ. Cô Phương Nga, trời, tôi đang bận mà, bận chờ cô Nga đây. Vừa nói, Phong vừa đứng lên. Ngồi một mình ở tòa soạn, tôi tự nhiên lại nghĩ đến Nga. Thế rồi Nga đến, có lạ không nhỉ?
Chả có gì lạ cả, bởi vì Nga cũng đang nghĩ đến Phong đây.
Nga đưa tay, Phong cầm lấy, hai người dắt nhau ra xe. Phong hỏi ngay. Mà Nga định đưa Phong đi đâu bây giờ đây nè?
Cái đó tùy ý Phong. Có lẽ ta nên đi uống một cốc rượu vậy, rồi đi xem cine, thế nào?
Hai người đi đến một hàng kem ở chợ cũ. Ở đây, Nga ít sợ gặp bạn bè. Phong kêu hai chai bia ba ba. Nga vừa uống rượu vừa nhìn Phong. Dưới ánh đèn neon, mắt Phong như sầm lại. Nga cố tìm cái duyên dáng ở chàng như hôm nào, nhưng nàng không tìm được. Phong uống một hơi, gần cạn ly rượu, rồi ngẩng lên nhìn Nga. Trong đôi mắt kia, Nga thoáng thấy một tia sáng kỳ lạ. Tự nhiên nàng lo ngại rồi đứng lên.
Anh Phong à, mình đi thôi. Đi xem cine có lẽ thú hơn là đi uống rượu, anh thấy thế nào?
Phong đứng lên trả tiền, uể oải đi theo Nga. Hai người đến một rạp chiếu bóng, hôm nay chiếu một phim chiến tranh. Nga ngồi nhìn những hình ảnh trên màn bạc mà không thấy rõ một hình ảnh nào. Tất cả như đảo lộn trước mặt nàng. Lửa cháy, súng nổ rộn rã. Trong lúc trên màn bạc diễn ra cảnh chiến tranh, thì trong lòng nàng cũng nổi lên một cuộc chiến tranh quyết liệt. Hình ảnh chồng, hình ảnh Phong quay cuồng trong đầu óc nàng. Rồi hình ảnh chồng nổi lên, in rõ nét trước mặt nàng. Gương mặt già đăm mà chân thành của ông Nam làm nàng kinh sợ. Đôi mắt sâu và sáng xoay thấu tâm hồn Nga. Nga hoảng hốt đứng lên.
Anh ở lại. Em về đây.
Nói rồi Nga lầm lũi đi ra, bỏ mặc Phong ngồi lại. Nàng lái xe phóng về nhà. Nga không đưa xe vào gara. Nàng đậu sát bên cửa ngõ rồi mở cửa xe bước xuống. Nga đẩy cửa ngõ bước vào sân nhà. Cửa không cài then. Nga biết rằng chồng để như thế để đợi mình về. Nàng đi lần vào nhà, không buồn khóa cửa lại. Trời đêm âm u, ánh đèn ở hiên nhà chỉ chiếu ra một thứ ánh sáng yếu ớt, không soi rõ lối đi. Nhưng vì con đường này Nga đi hàng ngàn lần, nên nàng không ngại bước. Trong bóng đêm, Nga nhận rõ hai gốc bạch lan già cỗi bên đường. hương hoa thoảng nhẹ làm nàng thấy dễ chịu. Qua khỏi gốc bạch lan là khu vườn nhỏ của nàng. Giữa khoảng trống gió thổi hiu hiu, Nga đứng lại. Nàng nhìn lên nền trời thấp chỉ le lói vài ánh sao. Tự nhiên một nỗi buồn sâu rộng xâm chiếm lấy tâm hồn nàng. Chỉ trong giây lát, rồi nàng lại bước đi, đến khu vườn cảnh của ông Nam. Nàng lại quay nhìn khu vườn hoa của mình. Ông Nam thích chơi kiển, Nga thích chơi hoa. Hai người có sở thích khác nhau mà lại phải ở bên nhau suốt đời, như vườn hoa kia phải ở bên mãi vườn cảnh. Hoa và kiển vẫn có thể hợp với nhau được trước con mắt của một người khách lạ mới đi qua. Nhưng với một người quan sát tinh vi, thì sự cách biệt sẽ hiện ra rõ rệt, không gì che giấu được. Nga lại thấy buồn hơn. Bước lên thềm nhà, Nga thấy cánh cửa hãy còn hé mở, bên trong đèn vẫn còn sáng. Nga đẩy cửa vào rồi khóa lại. Nàng đứng nhìn qua một loạt các đồ đạc trong gian phòng, không có gì thay đổi cả. Ánh đèn vẫn sáng, trên bộ salon gỗ để giữa nhà, bình hoa huệ trắng vẫn tỏa hương thơm. Ngước nhìn lên, Nga thấy bức ảnh ông Nam nhìn xuống mình như trách móc. Mắt chớp nhanh, nàng liếc vào gương, bắt gặp cái hình ảnh sầu não của mình trong gương. Cửa phòng vẫn chưa khóa, Nga bước vào phòng. Giường ông Nam chưa buông màn, nhưng hình như ông đã ngủ và ngủ thật say. Nga đến bên giường đứng nhìn chồng. Hơi rượu bốc lên tận mũi nàng, tiếng ngáy của ông Nam như nghẹt thở. Nàng chợt nhìn lên bàn ngủ, cái gạt tàn thuốc đã đầy vung. Một mớ tro tàn đổ vương vất ra trên mặt bàn. Bên cạnh cái gạt tàn thuốc, một chai rượu whisky đã cạn, và một cái cốc lớn, bên trong hãy còn một cục nước đá nhỏ chưa tan hết. Nga nhìn chồng, thương hại. Bao nhiêu ý nghĩ vẩn vơ tự nhiên tiêu tan hết. Nàng thấy hối hận. Ông Nam đã thức đợi nàng về. Đã hút thật nhiều thuốc, đã uống hết chai rượu, và đã say. Đồng hồ gõ 12 tiếng ngân nga trong đêm khuya. Nga đứng nhìn chồng, khẽ lắc đầu. Nga bước đến bỏ màn cho chồng. Nàng cố làm thật nhẹ để chồng không tỉnh giấc. Xong, nàng đi lại giường mình. Không vội thay áo, Nga ngã mình lên giường. Nàng gối đầu lên tay, nằm nhìn lên đỉnh màn. Nhưng rồi nàng ngồi dậy thay áo và bỏ màn xuống. Nàng cố nhắm mắt lại, nhưng trước mắt nàng lại hiện ra hình ảnh của Thanh Phong. Rồi hình ảnh ấy mờ dần đi, để hiện rõ lên hình ảnh của ông Nam đang ngủ trong cơn say. Sau nhiều lần đi chơi đêm với Phong, đây là lần đầu tiên mà Nga thấy hối hận. Những lần trước, ông Nam hãy còn thức để đợi nàng. Thấy vợ về khuya, ông không nói gì, điều đó đủ làm cho Nga thấy khó chịu. Lần này, vì đợi nàng mà ông đã uống thật nhiều rượu, hút nhiều thuốc và đã say. Không những Nga thấy khó chịu, mà còn thấy đau khổ nữa. Nàng muốn chồng cứ quát tháo lên, gây gỗ với nàng suốt đêm, tát cho nàng mấy cái nên thân cũng được. Nhưng ông Nam đã không làm nàng thỏa mãn. Hành động hiền lành và tiêu cực của chồng không giữ được Nga đứng lại trước hố sâu. Nàng cứ tiến bước và rơi tòm xuống vực thẳm. Nga kêu rú lên một tiếng, ngồi choàng dậy. Nàng ghê sợ bóng tối, vặn vội ngọn đèn cháy sáng. Ông Nam cựa mình. Nga vội chạy lại nằm bên chồng. Nàng gục đầu lên vai chồng, nước mắt cứ tuôn trào. Nga nói thật nhỏ.
Mình tha thứ cho em nhé.
Nhưng ông Nam không đáp lại một lời nào, ông vẫn còn say.
Thì giấc mộng hãi hùng đêm vừa rồi sẽ biến thành sự thật. Ông Nam sau đêm say rượu bị cảm nặng. Đó là dịp may cho nàng chuộc tội với chồng. Nga lúc nào cũng ở bên giường thăm hỏi, săn sóc chồng. Cái không khí gia đình đã hòa dịu lại. Ông Nam thỉnh thoảng lại cầm tay vợ. Ông không nói gì hơn. Nhưng cử chỉ ấy đã thay cho lời nói. biểu hiện lòng yêu vợ chân thành của ông. Nga muốn cho chồng chóng hết bệnh, chóng quên những giờ phút đau buồn vừa qua. Nàng nhìn vào vầng trán rộng và đôi mắt sâu của chồng, tìm hiểu một vài ẩn tình, nhưng nàng không thấy được gì. Chỉ ba hôm sau là ông Nam khỏi hẳn. Nga sung sướng đến bên chồng. Này, thế mình khỏi hẳn rồi chứ, em mừng lắm. Ông Nam nhìn vợ với một sự trìu mến khác thường. Ông lặng lẽ choàng tay của vai vợ.
Anh cảm ơn mình. Có đau yếu thì anh mới thấy rõ là mình thương anh.
Lòng Nga dịu lại. Nàng ngã đầu vào vai chồng. Em xin mình tha thứ cho em nhé. Ông Nam vuốt nhẹ lên mái tóc đen huyền của vợ.
Mình không có lỗi gì cả. Anh yêu mình, thế là đủ rồi.
Suốt mấy hôm, Nga chỉ ở bên chồng. Buổi sáng, hai vợ chồng đưa nhau ra, ngồi ở một chiếc băng nhỏ trong vườn sau nhà, để sưởi nắng. Ánh nắng sớm làm cho lòng Nga thấy ấm áp hơn. Buổi chiều, hai vợ chồng lại đứng bên cửa sổ nhìn trăng lên. Ánh trăng mát dịu, xoa nhẹ tâm hồn Nga, khiến Nga nghĩ đến những ngày trăng mật. Một tuần lễ trôi qua, Nga quên hẳn cuộc sống ồ ạt bên ngoài, quên cả Thanh Phong. Nàng vui sống cuộc đời ngăn nắp của một người vợ hiền cạnh bên chồng. Nhưng một cánh thiếp hồng vừa được đưa đến cho nàng, Nga hỏi ý kiến chồng ngay. Này, mình định đi đám cưới em Lan không? Em thì... Thấy thái độ lưỡng lự của vợ, ông Nam tươi cười.
Thì mình chỉ muốn ở nhà với anh thôi, có phải không? Nhưng anh thì lại muốn mình được thay đổi không khí. Mình hãy đi mua quà tặng đi, rồi chúng ta cùng đi đám cưới em Lan.
Nga đứng nhìn chồng một lúc, muốn bảo thôi. Nhưng không hiểu sao nàng lại không nói. Lan là em họ Nga, nhà giàu có lớn, lại giao thiệp rất rộng rãi, nhất là có nhiều bạn trai. Điều ấy làm Nga tự nhiên lo ngại, nhưng trước cái thành thật của chồng, Nga không dám hỏi. Nàng đưa tay gỡ lấy một tờ lịch trên tường, nói bâng quơ. Thứ ba rồi. Đến ngày kia là đám cưới thôi. Ông Nam nhìn vợ đi vào phòng còn dạng vói.
Này, hôm ấy mình nhớ mặc cái áo hồng ngày xưa mình nhé.
Nga không đáp lời chồng, đẩy cửa vào. Nàng đến bên mở tủ áo ra xem. Đã từ lâu lắm rồi, nàng không mặc chiếc áo hồng ngày cưới. Nàng muốn giữ nguyên vẹn những kỷ niệm êm đềm của năm xưa. Màu hồng của áo trông sáng rỡ dưới ánh đèn. Qua bao năm tháng, màu áo vẫn không thay đổi, thì tại sao riêng nàng lại muốn đổi thay? Nga lấy áo mặc thử rồi ra đứng ngắm trước gương. Vừa lúc ấy, ông Nam bước vào. Ông đến đứng phía sau nàng, nói khẽ.
Mình đẹp lắm.
Nga ngẩng lên nhìn, chợt bắt gặp hình ảnh mình và hình ảnh chồng trong gương. Nàng vội cởi áo, hỏi ngay. Thế em phải giữ nguyên cái nếp áo để đi đám cưới chứ, phải không mình? Nói xong, nàng đem áo mắc ngay vào tủ, rồi quay lại nhìn chồng. Ông Nam không để ý chút nào đến cử chỉ của vợ. Nga vội hỏi chồng. Này, thế mình muốn tặng cho Lan những gì?
Ừ, cái đó thì tùy ý mình, nhưng có lẽ là mình nên tặng Lan một cái cuốn album đấy, để ghi chép những cái kỷ niệm đẹp trong cái tuần trăng mật đấy, cũng như lúc trước mà Lan đã tặng mình đấy.
Nga đến ngăn kéo lấy ra quyển album ngày xưa, hai vợ chồng đứng bên đèn, cúi xuống đọc từng trang. Tự nhiên nàng thấy lòng phơi phới, xếp tập ảnh lại, ngã đầu vào ngực chồng. Mình nè, đời chúng ta sẽ êm đẹp mãi như những dòng chữ tràn ngập tình yêu trong quyển album này, phải không mình? Ngày cưới của Lan đã đến. Theo lời chồng, Nga lại mặc chiếc áo hồng năm xưa. Nàng chỉ trang điểm qua loa mà trông đẹp rực rỡ, như một buổi sớm mai hồng chang nắng ấm. Lúc hai vợ chồng đến là tân khách đã gần đủ mặt. Lan mời ngay.
Anh chị ngồi vào bàn đây. Bên kia là bọn thanh niên. Nga lặng lẽ theo chồng, kéo ghế ngồi. Nàng hơi cau mày, còn nghe văng vẳng tiếng nói của Lan. Thì ra, Lan cũng quên rằng nàng đang còn trong tuổi thanh niên. Đưa mắt nhìn quanh, Nga thấy đúng như Lan đã nói. Chỉ có bàn giữa là dành riêng cho những người lớn tuổi. Xung quanh, toàn là thanh niên, nam nữ, bạn của Lan. Sự tình cờ đưa vợ chồng Lan ngồi đấu lưng với vợ chồng Hân. Nàng nghe có tiếng một bạn gái hỏi Hân. Này, ông cụ đấy phải không? Không nghe tiếng Hân trả lời, nhưng có tiếng một bạn trai nói.
Hình như là có cả bà cụ nữa, phải không anh Hân?
Nga bậm môi cúi đầu. Nàng chờ đợi một câu trả lời của Hân, nhưng lại có tiếng nói sầm sì, rồi những tiếng cười khúc khích nổi lên.
Bà cụ đấy à, rồi trông bé quá vậy, chỉ xứng với tụi mình à.
Nga nhìn sang chồng, nàng thấy ông Nam cau mày. Biết là chồng đã nghe rõ như mình, lại càng khó chịu hơn. Đợi Lan đi đến, nàng nói mấy câu chúc mừng để rồi quên ngay. Không biết mình đã nói gì. Xong, nàng kéo chồng đứng lên ngay, đi ra ngoài như chạy trốn. Mãi đến khi ngồi trên xe, Nga mới hỏi chồng. Này, sao em trông mình buồn quá vậy?
Vì anh thấy mình buồn nên anh buồn.
Tiếng nói của ông Nam vang nhẹ trong lòng nàng, gợn thành những nỗi thắc mắc sâu xa. Từ lúc đó cho đến khi về tới nhà, nàng không trao đổi thêm với chồng một lời nào. Xe vừa ngừng lại trước thềm, Nga đã mở cửa chạy vào phòng. Nàng cởi ngay chiếc áo lụa hồng vứt lên giường rồi úp mặt vào gối mà khóc. Một nỗi buồn sâu kín xâm chiếm tâm hồn nàng. Nga thấy mình như một đứa trẻ bị lạc lõng bơ vơ giữa cuộc đời. Và nàng lại nghĩ đến Thanh Phong. Vừa lúc ấy ông Nam bước vào. Ông đến ngồi lên giường, đặt tay lên vai vợ.
Mình đừng buồn nữa, lúc nào cũng có anh bên cạnh mình đây.
Nhưng Nga gạt ngang. Thôi, em muốn được yên tĩnh, mình chiều em đi. Ông Nam đứng lên khẽ thở dài, bước ra. Nga ngồi ngay dậy, muốn gọi chồng lại, nhưng rồi không hiểu sao lại thôi. Nga nhìn quanh gian phòng, gối trắng, nệm trắng, tường trắng, một màu tan tóc như bao phủ tâm hồn nàng. Nga cảm thấy lòng trống rỗng và thèm khát một tình yêu thương nồng nhiệt. Nàng đi lại bàn viết, nhất định viết một bức thư cho Thanh Phong. Nga cứ viết, viết rồi xóa, vò nát đến 10 trang giấy trắng, mà không xong được một bức thư. Rốt cuộc, nàng chỉ viết được vắn tắt mấy dòng. Anh Thanh Phong, em chán cuộc sống gia đình này lắm rồi. Em cần phải gặp anh, phải sống bên anh. Chỉ có anh mới an ủi được lòng em. Hẹn gặp anh ngày mai, tại nhà riêng. Phương Nga. Nga gọi đứa tớ gái, dặn nó mang đến ngay cho Thanh Phong ở tòa soạn. Xong, nàng ngồi nhìn mấy cành hoa huệ, héo rũ trên bàn. Lòng nàng cũng đang buồn ủ rũ, như những cành hoa huệ kia. Những lời nói của bọn thanh niên lúc ban chiều còn vang dội bên tai. Nàng lại nghĩ đến chồng, đến cái gạt tàn thuốc đầy vung. Hình ảnh Thanh Phong tự nhiên mờ nhạt trong tâm trí nàng. Nga kéo ghế đứng lên, nàng vội vã mặc áo vào rồi mở cửa phòng lẻn ra vườn. Đi nhanh ra đường, nàng gọi ngay một chiếc taxi đuổi theo người mang thư. Dọc đường, Nga nhìn kỹ một người, lòng nơm nớp lo sợ, không gặp đứa ở đã sai đi. Đã quá nửa đường mà chẳng trông thấy bóng dáng nó đâu, làm Nga lo ngại hơn. Nàng chỉ sợ bức thư kia đến tay Phong, như thế là đổ vỡ cả. Nhưng Nga chợt kêu lên. Ô, may quá, kia rồi. Và đưa tay vẫy. Đứa ở ngạc nhiên đứng lại. Xe chưa ngừng hẳn, Nga đã nhảy xuống đường kéo nó lên. Thôi, đi về thôi, không cần gửi thư đi nữa. Đứa ở chưa hết ngạc nhiên thì Nga đã kéo nó lên xe rồi. Lúc xe quay trở lại, Nga mới nói, này, đưa thư đây. Và Nga chụp ngay lấy bức thư trên tay đứa ở, xé tan ra từng mảnh vụn. Nga vứt tung xuống mặt đường, rồi nhìn theo những mảnh thư nhỏ bay tung như những con bướm dài. Thank you.
sắp bản thảo đặt vào tay vợ. Mình à, mình đã trao cho anh đọc, thì bây giờ mình cho phép anh được phê bình nhé.
Vâng, mình thấy thế nào cứ nói. Mình tất phải hiểu em hơn người khác cơ mà.
Một ý nghĩ thoáng qua, Ngà nhớ đến Thanh Phong, nàng vội nói tiếp.
Mình là tòa báo gần nhất của em.
Ông Nam mỉm cười. Anh nói thật nha, mình đừng có giận. Về lời văn thì mình đã tiến khá lắm, nhưng mà về cốt truyện thì cái chuyện một chuyện tao phùng của mình đề tài xưa lắm. Anh đã đọc một chuyện nội dung như thế cách đây 20 năm, mình nên tự trọng mà bỏ đi. Nga cao mày cúi đầu và nói thật nhỏ.
Em không nghĩ như mình. Chuyện của người ta khác, chuyện của em khác.
Ông Nam tươi cười, ngồi xuống thành ghế cạnh bên vợ. Nhưng anh không nói là mình đánh cắp chuyện người khác. Nhưng trong nghề văn, có đôi khi ta viết một chuyện mà ta đã nghe người khác thuật lại, không hề biết rằng là chuyện ấy đã được người khác viết ra trước ta rồi.
Nhưng chuyện này chính em đã nghĩ ra cơ mà.
Ông Nam khẽ đặt tay lên vai vợ. Có thể đó là một cuộc tao phùng trong văn chương. Dù sao, anh vẫn khuyên mình nên bỏ cái chuyện ấy đi, viết lại một chuyện khác, với một nội dung mới hơn. Anh tin rằng mình sẽ thành công hơn với cái chuyện này.
Nhưng đây là chuyện đắt ý nhất của em.
Thôi, thế thì hỏng to rồi, cô Phương Nga ơi. Nga cúi gầm đầu nhìn xuống đất. Nàng cắn chặt môi, rồi vụt đứng lên. Nàng cuộn sắp bản thảo lại, nói ngang.
Mình cứ để mặc em. Mình chả bao giờ hiểu được em đâu.
Ông Nam nắm lấy cánh tay vợ. Anh hiểu. Anh hiểu rằng nói thật thì mình giận anh. Nhưng lương tâm nhà văn... Nga vùng mạnh để thoát khỏi cánh tay chồng, nàng biểu môi.
Lương tâm nhà văn. Mình làm như mình là một bậc đại văn hào. Thôi, mình hãy giữ lấy ý kiến của mình đi. Em đi đây.
Ra đến cửa, Nga còn nói lại.
Rồi mình xem, chuyện này sẽ được đăng vào trang nhất. Để đáp lại lời phê bình của mình đấy.
Nga hài học bước ra ngoài, bỏ mặt chồng đứng một mình, nàng đi thẳng ra đường. Ông Nam đứng ở cửa nhìn theo vợ, và thấy Nga đi về phía nhà riêng của Thanh Phong. Ông vụt chạy xuống các bậc thềm nhà, đến gara lấy xe đuổi theo vợ. Qua hai khúc quanh, ông đã thấy bóng Nga. Nàng đang cúi đầu lầm lũi đi. Đường chưa vắng người qua lại, mấy chiếc lá vàng rơi lả tả trên mặt đường. Nhìn vợ đi một mình trên đường vắng, một niềm thương cảm sâu xa nổi dậy trong lòng ông. Ông Nam nhấn mạnh ga. Chiếc xe đã đến phía sau mà Nga vẫn không hay. Mãi đến khi tiếng thắng rít lên, nàng mới giật mình quay lại.
Ơ, kìa mình.
Ông Nam mở vội cửa xe bước xuống. Ông chạy ngay đến, nắm chặt cánh tay vợ. Mình ơi, mình về với anh đi. Đừng giận anh nữa. Anh đã hiểu rồi. Nga đứng nép sát người vào người chồng. Nàng ngã đầu vào cánh tay chồng, khẽ nói trong nghẹn ngào.
Mình tha thứ cho em nhé. Được một đứa con trai, hôm nay là ngày ăn mừng đầy tháng cho con. Khách đã ra về hết, Nga bế con đặt vào nôi để ru ngủ. Ông Nam đến ngồi bên vợ. Thằng bé mặt mày còn tươi rói, nó đút bàn tay nhỏ vào miệng. Ông Nam nhìn con rồi hỏi vợ.
Mình có biết con nó tỏ tình thương với ai đó không?
Nga cúi xuống béo má con. Con phải hỏi, nó thương ba nó chứ còn thương ai? Phải không con? Ông Nam nhìn vợ tươi cười.
Chưa đúng đâu mình ạ. Con nó bú cả bàn tay, nghĩa là nó thương cả ba lẫn má nó đấy.
Nga nhìn chồng bằng một cái nhìn chiều mến. Nàng cúi xuống hôn con. Con của má phải chống lớn, chống ngoan, nghe không? Bỗng có người phát thư đưa vào một tờ báo. Ông Nam nhận lấy tờ Hoa Niên Thiếu trao cho vợ. Nga cầm tờ báo, kéo ngăn tủ bỏ vào. Ông Nam ngạc nhiên hỏi vợ.
Ủa kìa, sao mình không đọc?
Nga mỉm cười nhìn chồng rồi nhìn con. Em không đọc mà cũng chả viết nữa. Ngày xưa em ao ước được có một tác phẩm cho riêng em. Đó chỉ là một ước vọng ích kỷ. Bây giờ có con rồi. Con là tác phẩm của chúng ta. Một tác phẩm mà em hằn mong đợi. Từ khi mới về với mình cơ, con sẽ lớn, nó sẽ giống mình, sẽ thay em mà viết. Chúng ta sẽ tạo cho con một tình thương bao la, để sau này nó viết cho chúng ta, cho mọi người nữa. Phải không mình? Ông Nam kéo vợ sát vào mình. Ông nắm chặt bàn tay vợ. Thằng bé bơi tay, rồi nhoẻn miệng cười. Trong vườn, nắng bừng lên rực rỡ.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Đoạn đường nguy hiểm của Xuân Tước. Chương trình truyện ngắn chọn lọc của đài VOVN đến đây cũng đã chấm dứt. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.